con mất mẹ thật là bất hạnh, bởi không có cái gì bù đắp được. Mẹ ơi, tình mẹ bao la bất tận, đến đội mẹ nằm xuống mà dường như chưa trút hết gánh nặng trên vai, vẫn còn vướng bận nợ hồng trần. Mẹ ơi, thân xác mẹ còn đây, một nửa hồn xa cõi luyện này, một nửa hồn kia còn thiếu lại những niềm lo lắng mãi không. Mỗi khi nhắc về mẹ, các văn nhân thi sĩ đã dệt thành những dần thơ với chất liệu ngọt ngào, làm rung động biết bao lòng người. Xin lắng nghe bài thơ nói lên tất cả những niềm khúc ca của người con hiếu nhớ đến mẹ trong ngày lễ Vu Lan. Ôi những cánh thiên đường của mẹ, của ngày rằm tháng bảy Vu Lan, ngày mẹ đấy nhớ về em nhé, và nhớ cài hoa nhé em ngoan. Ôi cái ngày đẹp nhất trên đời, hoa mẹ đấy cài lên áo nhé, cài lên em giữa trái tim mình, hoa hồng ấy hai màu một đỏ, dành cho ai còn mẹ trên đời, và một trắng dành cho ai đó mất mẹ rồi trọn kiếp mồ côi. Sung sướng nhỉ những người còn mẹ, còn mẹ con còn cả đất trời, đau xót nhỉ những người mất mẹ, mất mẹ là mất hết con ơi. Dù còn mẹ hay dù mất mẹ, thì em ơi, em vẫn là con, xin ấp ủ trọn đời em nhé, mong mẹ hiền giữa trái tim son. Nói đến Vu Lan báo hiếu, người đời thường ca tụng mẹ, mà ít ai tán dương cha. Cha ví như hạt giống, mẹ ví như đất nuôi dưỡng hạt giống nảy mầm sinh cây. Bởi thế, người ta chỉ thấy cây từ đất sinh ra mà quên hẳn hạt giống ẩn mình phía dưới. Công ơn của người cha, chúng ta phải chịu khó suy nghĩ kỹ mới thấy, bởi mọi biểu lộ yêu thương chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Cha săn sóc mẹ khi mẹ mang thai, cha đỡ đần giúp mẹ pha bình sữa, giặt tả lót cho con khi cúng đầy tháng. Cha dâng hương đốt đèn thành kính cầu xin Phật trời gian giải thần linh và mụ bà gia hộ cho con được bình yên mạnh khỏe, vì thương con mà cầu mà khẩn. Bây giờ nếu mai mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang nâng niu săn sóc đứa con nhỏ của họ, thong dong cõng con trên đôi vai đi dạo chơi niêu ngao khắp xóm, mua đồ chơi cho con lớn lên, cha con cùng làm lụng cành bên nhau trên đồng ruộng lúa. Xã hội ngày nay văn minh hơn, cha một nghề con một nghề, ai lo phần nấy. Rốt cuộc tình thương cha con trở nên nhợt nhạt, tình quấn quýt chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu chọn bạn là lần lần xa cha. Từ đó cha mãi đóng vai người cung cấp tiền cho con ăn học mua sắm. Cha khuyên răng dạy bảo cho con biết đâu là thiện, đâu là ác, nên hư tốt xấu khổ vui, để cho con vững vàng an tâm bước chân vào đời. Cha cho con cả cuộc đời mối tình sâu kín trong lời dạy khuyên, lòng cha sâu nặng thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Sự nghiệp, tình cảm và kiến thức của chúng ta đều do cha mẹ tạo nên. Không có hạnh phúc nào bằng được tấm mình trong hào quang của cha mẹ, vì hào quang của cha mẹ lúc nào cũng tươi sáng mắt mẹ. Tôi thiết nghĩ trên đời này không có gì so sánh bằng. Cha suốt đời lao động, mẹ suốt đời cưu mang. Hình ảnh người cha lặng lẽ đi làm kiếm tiền để nuôi con đâu biết bao nhiêu gian lao cực nhọc, lo toan đối phó làm mệt mỏi gân cốt của cha. Về nhà tìm sự yên nghỉ nhiều, khi đem sự bực bội phải cáo gắt từ ngoài xã hội về nhà, con phải len lén bỏ ra nhà sao. Sự cách xa giữa cha con thường nhẹ nhàng như vậy, càng thêm xa cách vì sao? Bởi gần mẹ con cảm thấy êm đềm hơn. Ai làm ra tiền cũng cần biết, mỗi khi muốn ngậm cục kẹo, ăn trái ổi, mua cây viết, sắm đôi dép mới, tất cả đều do mẹ đóng vai bà tiên. Tội cho thân cha, cạnh bà tiên hiền thì cha thành thiên lôi. Không, cha không muốn như vậy. Cha thương con, nhưng cuộc sống phân công mỗi người mỗi việc. Cha cân nhắc lời nói và chỉ nói khi cần. Con gần mẹ thì cha cần phải nghiêm. Mẹ là tình cảm, cha là lý trí. mẹ lạc lòng cha phải giữ kỷ cương, nên có câu mẹ đánh 100 không bằng cha hâm 1 tiếng. Đi từ bước trưởng thành từ 13-14 tuổi, con càng ngại cha, rồi xa cha là vậy. Nhưng đừng đơn giản, đừng bất công để quên đi cái thời ta lên 5 lên 10 mà trở thành vội vàng. Hãy nhìn những đứa trẻ 3 tuổi bắt cha bế chạy nhông nhông ra cổng đứng nhìn xe cộ, bắt phải có cha nằm bên cạnh quạt cho con mới chịu ngủ. Lên 8 lên 9 thường chạy tới nơi cha làm việc để đón cha cùng về, trên đường đi phải nắm tay cha, thỉnh thoảng nhìn lên gương mặt cha rồi đòi mua sắm đủ chuyện. Đến tuổi trung niên, con bận theo quyền lực, vui với vợ con, bạn bè, việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra keo kiệt. Khi con đến tuổi trung niên thì cha đã già yếu, nó bề ngoài vẫn phương phi, bên trong nội tạng thường hay rệu rã, nhưng cha vẫn hướng mắt ra ngoài đời, lăn lộn đi làm lụng vất vả để lo cho gia đình. Về đến nhà vừa nằm xuống bỗng nghe đau nơi này, nhức chỗ kia, có hồi mỏi mệt vô cớ, nhưng không một lời than thân trách phận. Lòng vị tha, lòng hy sinh của người cha kéo dài mãi cho đến khi nhắm mắt qua đời. Hình ảnh người cha già vẫn còn làm lụng nhất giả nuôi đàn con dài, để lại trong tâm khảm các người con qua những vần thơ cha tôi nay đã già rồi, vẫn còn làm lụng để nuôi cả nhà. Sớm hôm vừa gái tiếng gà, cha tôi thức dậy để ra đi làm. Trọn đời vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con. Dầu cho thân xác héo mòn, miễn sao con được nên thân với đời. Những câu thơ trên cho chúng ta thấy rõ công lao làm lụng vất vả khó nhọc của người cha đã tận tụy hy sinh suốt cuộc đời của mình để lo cho con. Nếu gặp cảnh nghèo nàn cha phải đi làm thuê ở mướn, mua tạo bán tần, dầm mưa dại nắng đổ mồ hôi nước mắt máu và đời sống của mình để đổi lấy chén cơm manh áo cho con. Ngoài ra cha còn cố gắng dạy dỗ đào tạo cho con trở thành người tài đức, để sau này có được địa vị tương lai tốt đẹp, cho con khỏi thua kém bạn bè. Do đó trong ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Công cha quả thật to lớn chẳng khác nào như ngọn Thái Sơn vươn mình giữa bầu trời bát ngát, chịu đựng nắng mưa phong ba bão táp nghiệt ngã của cuộc đời để bảo vệ che chở cho các con. Trong gia đình, người cha đặt nặng giáo dục nên thường tỏ ra nghiêm khắc, nhờ vậy con cái được ảnh hưởng tốt đẹp. Hình tượng cao thượng nghiêm khắc đó qua ca dao tục ngữ truyện cổ đã nói lên phần nào phong cách tuyệt vời của cha đã un đúc tác thành ăn sâu vào máu thịt của con để kế thừa những cái hay cái tốt của gia phong truyền thống, đồng thời tiếp nhận quan điểm về lối sống đạo đức tốt đẹp. Cha không có giọng ru ngọt ngào như mẹ để đưa con vào giấc ngủ an lành, nhưng cha lại có một sức mạnh phi thường, chịu đựng gian nguy trong cuộc đời để chở che cho con. Tình thương của cha luôn luôn giấu kín trong lòng, và đôi khi tình thương còn tiềm ẩn trong lời nói nghiêm nghị. Mỗi khi dạy dỗ, cha đối với con nhiều lúc cứng rắn và roi giọt, đôi mắt của cha thường làm cho những đứa con cảm thấy run sợ. Nhờ vậy nên biết dâng lời không dám sai trái. Tình thương của cha như cây thông đứng dựng giữa nắng mưa, bảo táp để định hướng cho con bước chân vào đời. Trở về cội nguồn yêu thương, chúng ta hãy sống lại những phút giây của thời thơ ấu để tìm lại tình thương của cha đã vì con chịu đựng biết bao gian truân sóng gió. Cha tiếp tay với mẹ để dìu bước chúng ta vào đời. Mỗi bước con đi đều có cha bên cạnh chỉ hướng cho con khỏi lạc lối sai đường. Cha nghiêm trị những đứa con thối chí lùi bước trước nghịch cảnh, cho luôn luôn muốn cho chúng ta phải đứng thẳng mà đi đến đích vinh quang. Giọng của cha nghiêm khắc làm cho chúng ta sợ hãi, nhưng sao lời nói vàng ngọc đó sẽ là bài học vô giá. Người cha vừa nghiêm khắc vừa nhân từ độ lượng khoan dung. Ôi, cha là một người mẫu mực khả ái và khả kính của chúng ta. Cha ít dùng bàn tay vuốt ve mái tóc hay âu yếm hôn tình đứa con, nhưng cha ưu tư với bao lo lắng về tương lai cho mỗi đứa con. Cha thường theo dõi từng thói quen năng khiếu của các đứa con để tạo cho chúng có một nghề nghiệp tốt đẹp trong tương lai. Chúng ta hãy lắng nghe tâm sự một người cha. chiều hôm đó khi tôi ra đầu hẻm đón xe thì có một người đạp xích lô đến hỏi: "Đi đâu gì?" "Đến ngã tư Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn." Khi xe lăn bánh, tôi thấy anh chạy rất cẩn thận, không như những người khác phóng nhanh vượt ẩu, nên nói: "Chú chạy từ từ như thế này thì rất an toàn." "Dì ơi, nhanh một chút nào có đáng chi, nếu lỡ xảy ra tai nạn khổ cả khách lẫn mình và làm khổ luôn cả vợ con mất nhờ." Qua chuyện trò, tôi được biết vợ chồng anh làm công nhân xây dựng, có hai con gái đầu lòng học lớp 4 và đứa con trai học lớp 1. Để nuôi hai con ăn học, ngoài giờ làm việc anh còn phải đạp xích lô kiếm tiền thêm. Anh khen hai đứa con của mình đều học giỏi, chúng lại ngoan ngoãn biết vâng lời cha mẹ. Rồi anh tâm sự: "Đạp xích lô như vậy nhọc nhằn lắm, nhất là lúc nắng gắt mưa dầm, nhưng vì nghĩ đến tương lai tụi nhỏ nên cháu phải cố gắng làm để lo cho con ăn học. Tốt hơn là tùy cho tiền của, vì tiền của thì tiêu hết, còn chữ nghĩa làm cho con người giỏi giang, nhờ có học mới có tương lai phải không gì?" Lời nói của anh giản dị nhưng đầy vẻ triết lý. Những triết lý ấy anh chẳng rút ra từ sách vở nào mà từ trong cuộc sống của chính bản thân anh ta. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy, người cha chịu đựng biết bao gian lao đầu tư cho con ăn học, cho nên chúng ta phải cố gắng học hành để trở thành con ngoan trò giỏi, cho cha mẹ được vui lòng. Người có học mới hiểu rộng biết nhiều, đầu óc thông minh sáng láng ra, khi đủ tài đức mới có cơ hội báo ơn cha mẹ và giúp cho đời. Nuôi con khôn lớn nên người, hình ảnh ấy thật là xúc động biết bao, đáng trân trọng yêu kính dừng nào. Do đó cuộc sống hạnh phúc là còn cha mẹ trọn vẹn, ta sẽ vô cùng hãnh diện và đầy đủ tự hào. Nên có câu: "Khôn ngoan nhờ ấm cha ông, làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ. Đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm." Bài thơ ấy để cho chúng ta thấy rằng, cho dù sau này người con có bước lên tột đỉnh đài cao danh vọng, sự nghiệp mà không có được đều nhờ hình bóng và công lao khó nhọc của người cha đã đầu tư suốt cả cuộc đời mình vào công trình nuôi dưỡng giáo dục và giới thiệu con vào đời. Thế mà có nhiều đứa con phạm phải lỗi lầm, cha mẹ la rầy chúng không biết kính trọng nghe lời, lại còn khinh khi ra mặt, cho ta đây là văn minh, chê bai cha mẹ là quê mùa hủ lậu. Xin thưa với quý vị, nếu không có những người cha lam lũ trên những cánh đồng nắng táp, mưa sa, hay đi làm từ sáng đến chiều tối để kiếm ra đồng tiền phát gạo cho con ăn học, thì làm sao con có được kiến thức sự nghiệp như ngày hôm nay? Vậy mà chúng không biết sùng bái báo ơn, còn thốt ra những lời phạm thượng phũ phàng, giống ơn bội nghĩa như vậy. Vì thế cổ đức than rằng: "Văn minh sửa mặt sửa mài, lời ăn tiếng nói thật là quá lăng. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng biết hiếu kính học hành làm chi. Người xưa nói lại khinh khi, ông cha hủ bại u mê hơn mình. Thấy đời trần hạ héo khôn, ai nuôi khôn lớn mà còn khinh chê. Ông cha thuở trước dài quê, mà ngay mà thật hơn thì đời nay." Hay là: "Thấy bá tánh nghinh tân yểm cựu, học ai mà ngang ngược nhiều lời. Phụ mẹ cha khinh dễ Phật trời, chẳng kể đến công sanh dưỡng dục. Hương lê thứ bài tường trong đục, mặc ý ai nghe phải thì làm." Khi các con trưởng thành bước chân vào đời, tha phương nơi xứ lạ quê người, thăng trầm vinh nhục trong cuộc sống, dĩ vãng thời thơ ấu nơi quê nhà chỉ là những kỷ niệm chợt nhớ chợt quên, trôi lăn theo dòng sinh diệt vô thường. Tôi xin nhắc quý vị đừng quên cội nguồn yêu thương của cha. Nếu trong cuộc sống chúng ta quên mất đi niềm nhung nhớ đến cha, là tự đánh mất tương lai của mình. Vì cha là kim chỉ nam, là tấm bản đồ định hướng cho chúng ta trong cuộc đời những khi vấp ngã. Nếu không có tình cha che chở và nhục viên tìm lối thích hợp, thì con khó lòng đứng vững làm nên sự nghiệp. Chúng ta hãy sống gan dạ bước qua những vinh nhục, buồn vui lẫn đau thương nghiệt ngã, để khỏi phụ lòng mong mỏi của cha. Được như thế mới xứng đáng là người con hiếu làm rạng rỡ tông môn. Nỗi bất hạnh nhất là khi mẹ mất sớm, cha phải đóng vai gà trống nuôi con, dỗ về khi con khóc, săn sóc lúc con đau, từng bầu sữa cho con bú. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con mất rồi. Cha bồng lên dỗ một hồi, nhưng con không nín, khóc rồi lại la. Nghiêng mình mở bình sữa ra, với tình thương yêu vô bờ bến đó, không có bảo vật nào có thể thay thế được, không một kỳ quan nào trong thế giới so sánh bằng. Vì vậy người xưa khuyên chúng ta phải đốt nén tâm hương vào vòng bán, mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha được sống đời với con. Còn cha gốc đỏ như son, một mai cha chết gốc con lắm bùng. Hay là con có cha như nhà có nóc, con không cha như nồng nọc đứt đuôi. Tại sao còn cha thì gốc đỏ như son? Vì còn cha thì mọi việc nặng nhọc cha đều gánh hết. Còn con chỉ biết ăn học vui chơi nên gốc chân hồng hào xinh đẹp. Chẳng may cha qua đời để lại cảnh mẹ quá con côi. Khi đó mẹ làm sao lo cho xuệ, nên con không còn đủ điều kiện cấp sách đến trường học nữa, phải đi tìm việc làm để kiếm ăn phụ giúp với mẹ. Kể từ đó gốc con lắm bùng không còn trắng đỏ như lúc cha còn sống. Khi ấy người con mới cảm nhận được ân đức của cha. Bởi vậy cha còn là cả một bầu trời tươi sáng tốt đẹp, cha mất là cả một bầu trời đen tối. Vậy mà có nhiều người không biết quý trọng tình cha, đó là điều đáng tiếc vô cùng. Có một nhà thơ diễn tả cảnh người con mất cha thật vô cùng cảm động. Còn cha thì con còn tất cả, cha mất rồi tất cả đều đi. Cha ơi con biết nói gì, bơ vơ trong những khi đi lúc về. Không có cái vui nào bằng còn cha mẹ, và không có cái buồn nào bằng con mất cha mẹ. Những nhà thơ hình dung rõ nét nỗi buồn này. Còn cha còn mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn dây nối lại, cha mẹ mất rồi không phải mồ côi. Hay là mất cha con cũng u ơ, mất mẹ con cũng bơ vơ một mình. Ai ở trong đời mà mất cha mẹ, buồn thiên thu như nghĩa địa hoàng hôn. Ôi, có mất cha mẹ mới thấy tâm hồn trống vắng, có xa cha mẹ mới thấm thía nỗi cô đơn. Có đứa con côi nào mà không tủi thân khi thấy xung quanh mình ai cũng có cha mẹ. Dầu được giàu sang vinh hiển, nhưng thiếu cha mẹ là mất đi ý nghĩa cuộc đời. Thật vậy, cho dù chúng ta giàu sang đến đâu mà không còn cha mẹ bên cạnh để đền đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, thì tất cả đều trở thành vô nghĩa, chỉ còn lại nỗi hối tiếc day dứt trong tâm hồn chúng ta. Trên con đường hôm nay đầy lá đổ, con bước đi đi mãi giữa hoàng hôn, thoáng bơ vơ lạc lõng dậy trong lòng khi chợt nhớ mẹ cha không còn nữa. Cha mẹ là nguồn sống thiêng liêng, nên người xưa cho các tình thương khác đều là phần phụ. Ví dụ như tình vợ chồng đã là cao cả, nhưng khi đem so sánh với tình thương yêu cha mẹ thì nó còn nhỏ bé hơn. Nên họ nói mất cha mất mẹ thật là khó kiếm, chứ chuyện vợ chồng không hiếm gì nơi. Thế mới biết tình thương cha mẹ cao quý biết dừng nào. Mối tình nào rồi cũng phai mờ trong tâm ta, nhưng tình cha mẹ thì không thể nào quên được. Bởi vậy chúng ta phải trân trọng tôn vinh, bất kỳ trong lòng tình thương yêu sáng ngời và vô cùng thâm thúy của cha mẹ đã cho ta nguồn sống sự ấm đời ta, thiêu hủy tất cả những khổ đau trong lòng ta, và giúp ta có đủ kinh nghiệm sống giữa chợ đời muôn ngã. Nhịp tim còn đập là chúng ta còn thiếu những món nợ ân tình đó. Mùa Vu Lan báo hiếu, mọi người con Phật đều hướng về đại lễ Vu Lan. Hàng Phật tử ai ai cũng bồi hồi sao xuyến, tưởng nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ôi những cánh hoa hiếu hạnh được kết thành tràn hoa đạo hạnh, kính dâng lên cha mẹ hiện tiền và quá cố. Mùa mà những đóa hoa hồng đỏ thắm nở trên áo của ai may mắn còn cha mẹ, và những đóa hoa trắng nhạt sẽ nở trên áo những ai bất hạnh sớm mất cha mẹ. Lá rụng chiều thu nhớ mẹ cha, cài lên hoa trắng dạ thiết tha. Mẹ cha hiện ở phương nào vậy, xin nhớ con coi ở lại. Tất cả những nỗi đau đớn trong tâm hồn của các người con bất hạnh mất cha mẹ càng hoàng hoài nhớ thương thêm, khi cánh hồng màu trắng tang thương cài lên áo ai trong mùa Vu Lan báo hiếu. Một màu trắng lạnh lùng làm nước mắt tuôn rơi trên đôi môi, để rồi thấm vào lòng nghe bao gai rứt, tức tuổi nghẹn ngào. Càng nhìn người ta diễm phúc còn cha mẹ được cài lên áo những bông hồng tươi thắm, thì càng thấy lòng mình vô gia tủi thân. thời thơ ấu, chúng ta cùng đi bên cha mẹ đến chùa đón lễ Vu Lan, việc cài lớp áo đó hoa hồng đỏ thắm. Nhưng hôm nay đã mất hết rồi những năm tháng thần tiên ấy, giờ đây chỉ còn bông hồng trắng mang bao nỗi buồn trống vắng trong lòng. Dù chúng ta có bất hạnh mất cha mẹ hay diễm phúc còn cha mẹ, tất cả đều mang một nỗi niềm trong lòng nhớ cha mẹ. Xin hãy lắng trọng tâm hồn, nén tâm hương thành kính dâng lên cha mẹ với tấm lòng người hiếu tử trong mùa Vu Lan đỏ hiếu thiêng liêng nhiệm màu. Đó là dịp để cho chúng ta nhớ lại những lời cha mẹ dạy, sống với đời sao cho thánh thiện, vị chúc và chuẩn bị cho mình hành trang vào đời bằng những lời dạy dỗ của cha mẹ, để thành người tài đức giúp cho gia đình xã hội, sống đừng quên cội nguồn mẹ con. Dù cha mẹ còn sinh tiền hay bị vô thường thất tiên, mình cũng không ân hận vì đã làm tròn ý nghĩa đạo đức mà cha mẹ đã chỉ dạy. Báo hiếu cha mẹ. Như trên đã nói, công ơn cha mẹ rộng như trời biển, làm con suốt đời báo ơn cha mẹ vẫn chưa thừa. Nhưng trong lúc báo hiếu, phải có quan niệm sáng suốt, đúng đắn mới có hiệu quả đem lại sự lợi ích. Báo hiếu có nhiều cách, nhưng không ngoài hai phương diện, vật chất và tinh thần. Báo hiếu về vật chất, người Phật tử phải thay cha mẹ làm các việc nặng nhọc, săn sóc từ miếng ăn, thức uống, áo quần, chiếu giường, chỗ nghỉ ngơi, không để cho cha mẹ thiếu thốn lo nghĩ. Trong kinh Hạnh Phúc Phật dạy, cha mẹ là phạm thiên, bậc đạo sư đời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương đến con cháu. Do vậy bậc hiền trí đảnh lễ và tôn trọng, dâng thức ăn nước uống, vải mặc và giường nằm, hoa bóp cùng tắm rửa. Với sở hành như vậy, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Qua bài kệ trên, Phật nói cha mẹ là phạm thiên, là chỉ cho trời, đạo sư là chỉ cho Phật. Cho nên trong kinh Tâm Địa Quán Phật nói: cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật rồi. Nên có câu: cha già là Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Tâm. Nhớ ngày xá tội vong nhân, lên chùa lễ Phật đền ân sanh thành. Đức Phật đề cao cha mẹ mình ngang hàng với Phật. Vậy mà có nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng đi chùa cúng dường cho Phật phước lớn hơn là cúng dường cha mẹ, nên họ có muốn chi là đem vô chùa cúng, hoặc nghe nói ông thầy bà cô nào đó có danh tiếng, được chút ít linh ứng, họ liền rủ nhau đến cúng kiến lễ bái. Còn đối với cha mẹ thì hưởng hờ bỏ quên không muốn ngàn tới, thật là trái lời Phật dạy. Nói đến đây tôi nhớ mỗi chuyện thỏa Phật còn trụ thế. Một hôm ngày đi du hóa đến xứ nọ, gặp năm hạn hán mất mùa, đi khất thực không có cơm ăn. Khi đó có một thầy tỳ kheo đem tấm y đổi được một bát cơm, liền đem về dâng lên cúng dường cho Phật. Khi đó Phật hỏi: ông còn cha mẹ không? Thầy tỳ kheo thưa: bạch Đức Thế Tôn, cha con qua đời chỉ còn lại mẹ già. Phật lại hỏi tiếp: mẹ ông có cơm ăn chưa? Thưa Thế Tôn, con lấy tấm y đổi được một bát cơm dâng lên Thế Tôn, mẹ con chưa có cơm ăn. Phật nói: ta không dám nhận bát cơm này, người đáng nhận bát cơm đó là mẹ của con, hãy đem về mà cúng dường cho người. Qua câu chuyện trên, để cho chúng ta thấy Phật có đầy đủ phước đức, mà Ngài còn nói người đáng nhận bát cơm đó là mẹ của thầy tỳ kheo, chứ không phải là Ngài. Vì thế, người Phật tử khi hiểu đạo rồi, mình kính Phật bao nhiêu thì phải kính cha mẹ bấy nhiêu. Trước là lo phụng dưỡng cha mẹ, kế đến đi chùa cúng Phật và giúp đỡ anh chị em dòng họ và con lối xóm. Làm như thế mới phù hợp bản ý và lời dạy của Đức Phật, mới sinh ra phước điền. Ngược lại, Phật nào mà chứng nên có lời khuyên: Phật không ở quá xa vời, Phật luôn hiện hiện trong đời chúng ta. Phật Bồ Tát là mẹ cha, sanh thành dưỡng dục, dạy ta nên người, dạy điều lành tốt đẹp vui, từ biên hỷ xã Trang Hòa. Kế đến Phật nói, những ai là bậc hiền triết, trước hết là phải biết kính lễ và tôn trọng, chứ có xem thường. Có nhiều người thấy cũng đáng thương, vô chùa thấy quý sư thì xá bái, gặp Phật lại dài, nhưng khi về nhà thì nghênh ngang hỗn láo với cha mẹ. Xin thưa với quý vị, nếu không nhờ cha mẹ sanh ra ta, làm gì mình có mặt trên cõi đời này, đừng nói chi đến chuyện gặp được Tam Bảo. Vì thế chúng ta phải biết tưởng nhớ đến ân đức của cha mẹ mà hết lòng tôn kính. Kính lễ rồi còn phải dâng thức ăn nước uống, vì hồi lúc mình còn nhỏ, cha thì làm lụng vất vả, còn mẹ hễ nghe con đói bụng khóc la, dầu có bận không chuyện gì cũng bỏ chạy đến vỗ về cho con bú và đút cơm cho con ăn. Bây giờ cha mẹ già yếu, ăn uống khó khăn, điều đó không cần phải quan tâm coi cha mẹ dùng có hợp khẩu vị hay không, để mình lo cho chu toàn. Rồi còn phải may quần áo, một mền chiếu gối, giường nằm cho được đầy đủ, tốt đẹp, sạch sẽ. Quý vị thử nhắm mắt hồi tưởng lại lúc còn nhỏ, cha mẹ mua sắm cho mình đủ thứ, nào là quần áo, khăn nón, giày dép, xe cộ, sách vở, giấy mực, nơi ăn chỗ ở, đồ trang sức, vân vân, để cho mình hãnh diện với đời. Nhất là những ngày xuân về Tết, đến là xôn xao đòi hỏi cha mẹ mua sắm đủ thứ. Nếu chậm trễ là cằn nhằn, gia đình giàu có không nói gì, gặp cảnh nghèo nàn thiếu ăn thiếu mặc, cha mẹ cũng phải ráng đi vay đi mượn để lo cho con. Nhưng con nào có biết ăn phận, cứ mãi đòi hỏi đủ thứ, vô tình làm cho cha mẹ buồn tủi khi thấy con mình thua sức con người ta, nên sinh tâm buồn rầu, lo lắng quẫn trí, khổ đau chất dần cũng vì con. Biết bao là ca dao, thơ nhạc, văn chương thường mượn hình ảnh cao vút của núi Thái Sơn, sâu rộng như đại dương để nói lên công ơn của cha mẹ. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, hù lao chính chữ như lòng con ơi. Vì thế người con có hiếu phải thấy cho rõ điều đó, mà ráng lo cho cha mẹ được đầy đủ về sự ăn mặc ở bệnh. Chẳng những thế thôi, còn phải xoa bóp và tắm rửa, vì cha mẹ già yếu đi đứng khó khăn, thứ chi đau nhất có khi cần nước nóng tắm mới được. Bởi vậy bổn phận làm con là phải xoa bóp, tắm rửa, làm như vậy thì cha mẹ mới vui vẻ sống đời với mình. Tại sao chúng ta làm như thế? Vì hồi lúc mình còn nhỏ, lỡ vấp ngã cha mẹ liền lấy thuốc xoa bóp và ngày nào cũng tắm rửa giặt giũ cho mình. Bây giờ cha mẹ già yếu, mình nói lại như vậy cũng chưa gọi là đền ơn đầy đủ. Quý vị nên biết, cha mẹ già thường hay bệnh hoạn yếu đuối, lúc nào cũng không chờ con cái. Nếu như con lơ là không có quan tâm đến thì cha mẹ sẽ thêm thở phiền trách. Hồi lúc nó còn nhỏ, mình lo từng chút, bây giờ nó không ngó ngàng gì tới mình, tối ngày cứ chạy mãi đuổi theo công danh sự nghiệp, chỉ biết lo cho vợ con, không để ý tới cái thân già vô dụng này. Thật sự mà nói, có nhiều đứa con tối ngày ăn nhậu say sưa lại keo kiệt, chỉ biết bản thân và vợ con. Hồi dẫn nhau đi ăn nhà hàng 500-600 ngàn, nhưng khi trở về không vui cho cha mẹ được món ăn gì. Cho nên cha mẹ buồn tuổi rồi chết dần cũng vì con bất hiếu. Nếu chúng ta vì miếng mồi đỉnh chung ngắn ngủi, vì tương lai sự nghiệp, vợ con mà quên bổn phận thần tỉnh, mổ hang, hoặc nồng đắp lạnh, thì thật là lỗi đạo làm con. Vì thế người xưa khuyên rằng, công cha nghĩa mẹ cao vời, cứu mang trứng nước những ngày còn thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ, trưởng thành không phải phụng thờ sinh thân, thức khuya dậy sớm chuyên cần, hoặc nồng đắp lạnh giữ phần đạo con. Cha mẹ già thường cần đôi mắt và bàn tay của con trước và sau giấc ngủ, để nằm xuống thì lười đứng dậy, để khép bớt cánh cửa, lấy cái mền tìm rọ dầu, ngủ một đêm sáng dậy con mình có gì thay đổi, đó là lúc con cần hỏi han. Cuộc sống bon chen ích kỷ, dòng đời cuốn hút mãnh liệt, đã khiến nhiều đứa con chỉ nhận ra mình mất mát sau khi cha mẹ không còn nữa. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha mẹ qua đời. Biết trước tâm trạng đó, nên mỗi bức thư gửi cho con, cha mẹ đều kết thúc bằng sự hài lòng rằng con đã học hành làm ăn thành đạt, là cha mẹ mãn nguyện. Báo Hiếu đâu chỉ muốn quà, mà có thể đôi tháng gửi một bức thư, nội dung lâu, đòi hỏi cao siêu, chỉ cần kể một chuyện đã nghe, vài điều vừa thấy. Sinh nhật cha mẹ ta tặng một cành hoa, nếu các con ở xa nên gửi về 2-3 bức thư điện chúc mừng, tốn không bao nhiêu tiền mà tạo được sự hoan hỷ rất nhiều cho cha mẹ, niềm vui tinh thần đâu thua gì bữa tiệc cao lương. Những ai còn cha mẹ hiện tiền, đó là cái phước lớn cho mình ráng đem hết tâm thành kính, săn sóc lo cho cha mẹ được sống vui vẻ với mình mà không có buồn tủi vì con chẳng có quan tâm tới. Người con nào làm cho cha mẹ buồn rầu, tức là muốn cho cha mẹ chết sớm. Cho nên từ ngôn ngữ cử chỉ, chúng ta phải thể hiện hết lòng tôn kính để cho cha mẹ được an vui. Xưa kia, ông Lão Lai là nhà học thức lỗi lạc thời Xuân Thu. Ông thời cha mẹ rất hiếu thảo, tuy đã 72 tuổi, nhưng ông thường mặc áo nhiều màu sặc sỡ như trẻ con, tung tăng nhảy múa để cho cha mẹ vui vẻ trong lúc tuổi già. Nếu chúng ta làm cho cha mẹ vui vẻ thì sẽ sống đời với mình lâu dài hơn. Song người Phật tử phải sáng suốt trong khi báo hiếu, không nên quá nương chiều theo ý muốn của cha mẹ mà tạo nghiệp dữ như tham lam, trộm cướp, sát nhân, hại vật, gây tội lỗi để cho cha mẹ được sung sướng trong vật chất. Làm như thế không phải là báo hiếu mà chính là bất hiếu, vì đã tự gây nghiệp ác và làm liên lụy đến cha mẹ. Như vào thời Đức Phật, có ông bà La Môn Tha Nang Cha Ni đến hỏi ngài Xá Lợi Phất: "Thưa tôn giả, phụng dưỡng cha mẹ như thế nào mới đúng pháp?" "Này Tha Nang Cha Ni, người con nào muốn báo ân cha mẹ hợp pháp là phải cố gắng siêng năng, dùng đôi cánh tay của mình nỗ lực làm ăn lương thiện để phụng dưỡng cha mẹ, như thế mới hợp pháp. Ngược lại, làm những việc bất chánh, phi pháp, tức là phạm vào giới cấm của Phật, người con đó sau khi chết bị quỷ sứ dẫn đến Diêm Vương. Người ấy không thể viện lý do là vì muốn cho cha mẹ được sung sướng, vui lòng để tự bào chữa cho mình là vô tội, mà nó vẫn bị quỷ sứ hành phạt." Qua chuyện trên, cho chúng ta thấy, trong khi báo hiếu đừng để phạm phải những tội lỗi trên, thì cha mẹ và con cái mới hưởng được nhiều phước lạc. Ngoài việc báo hiếu về vật chất ra, chúng ta còn phải tạo phương tiện cho cha mẹ hướng về con đường lành. Báo hiếu về tinh thần. Người Phật tử tiến lên một tầng nữa để lo báo hiếu về tinh thần. Báo hiếu tinh thần là khi thấy cha mẹ hiền thiện biết giúp người, cứu vật, thì mình tạo điều kiện cho cha mẹ được toại nguyện. Còn nếu như cha mẹ làm những việc bất thiện, thì con phải tự mình tinh tấn tu tập và khéo chuyển hóa cha mẹ bằng cách thỉnh băng thuyết pháp, và khi rảnh rỗi đọc kinh sách, hoặc cha mẹ muốn đi thăm bà con hay đến chùa lễ Phật nghe pháp, ta phải quan tâm đưa rước để hỗ trợ cha mẹ đi vào con đường lành. Kinh Hiếu Tự nói rằng: "Làm con phụng dưỡng cha mẹ trong vị cam lồ, hay đem y phục tôn quý nhất và thiên nhạc phi diệu làm vui lòng cha mẹ, trọn đời đền đáp như vậy cũng chưa gọi là hiếu. Cha mẹ không tin tam bảo, tính tình hung dữ, làm việc trái đạo, người con phải hết sức cản ngăn và khuyên cha mẹ tin nhân quả tội phước, bỏ ác làm lành, quy y dựng giới, xả sang tham hành bố thí, phóng sanh, bỏ sân hận, tu từ bi, diệt vô minh, tu trí huệ, khuyến khích cha mẹ ăn chay niệm Phật, xây dựng tính hành nguyện nơi cha mẹ theo đúng chánh pháp, để sau khi mãn phần được siêu sanh tịnh độ, thoát khỏi kiếp tử sanh, đó gọi là đại hiếu."